Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những vấn đề trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Giáo Hoàng Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 29 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy. Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Chị em thân mến, thuật ngữ, dấu chỉ thời đại, được xem là một trong những từ khóa quan trọng của Công đồng Vaticano thứ hai. Đọc dấu chỉ thời đại, tức là nhìn và giải thích các biến cố dưới ánh sáng lời Chúa. Dụ ngôn cây vả trong tin mừng là một bài học cho đời sống đức tin. Đức Giêsu dùng quy luật tự nhiên để liên hệ đến triều đại Thiên Chúa. Rõ ràng, điểm sáng của dụ ngôn này chính là niềm hy vọng của người tin, tương phản với nỗi hoang mang, lo sợ của những ai không biết trông cậy vào Thiên Chúa. Mỗi ngày, có biết bao sự kiện lớn nhỏ xảy ra trên thế giới hay nơi chính cuộc đời mỗi người. Mỗi sự kiện là một dấu chỉ cho những ai luôn tỉnh thức và đặt đời mình trong dòng chảy ý muốn của Thiên Chúa. Đây là một thách đố và cũng là lời mời gọi mỗi Kitô hữu trong việc quy hướng đời mình về đích đến chung cuộc là chính nước Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra dấu chỉ Chúa mời gọi qua mọi cảnh huống đời sống hàng ngày mà hành động theo ý Chúa muốn. Amen.
Như sóng lọc triều nhiên, vô vàn ơn thiên tuôn đổ. Khi trong cõi hư vô, cho con nên dốc nên hình. Tình yêu ôi thật cao siêu, thương con chúa chiều bao nhiêu khổ sầu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư 26 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa ngày tận thế. Tuy trời mưa, nhưng cũng đã có khoảng 15.000 tín hữu hành hương từ các nước đến tham dự cuộc tiếp kiến ngoài trời của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Khi trình bày giáo hội cho con người thời nay, công đồng Vatican II ý thức rõ một chân lý cơ bản không bao giờ được quên, đó là giáo hội không phải là một thực tại tỉnh, đứng im, mục tiêu cho chính mình. Nhưng giáo hội liên tục tiến bước trong lịch sử, hướng về mục tiêu tối hậu và tuyệt vời là nước trời. Và giáo hội ngay tại trần thế này là mầm mống và là khởi đầu của nước ấy. Khi hướng về chân trời đó, chúng ta nhận thấy trí tưởng tượng của chúng ta khựng lại, chỉ có thể trực giác được phần nào sự huy hoàng của mầu nhiệm vượt lên trên giác quan của chúng ta. Và tự nhiên nổi lên trong chúng ta một số câu hỏi. Khi nào thì giai đoạn chót sẽ đến? Chiều kích mới mà giáo hội sẽ bước vào như thế nào? Nhân loại lúc ấy ra sao? Và thiên nhiên bao quanh chúng ta sẽ thế nào?" Những câu hỏi này không mới mẻ gì. Các môn đệ của Chúa Giêsu thời ấy cũng đã nêu lên. Khi nào thì điều ấy sẽ xảy ra? Khi nào thì thần trí chiến thắng thiên nhiên trên công trình tạo dựng, trên mọi sự? đó là những câu hỏi của con người, những câu hỏi đã có từ xưa, và cả chúng ta cũng đặt những câu hỏi như vậy. Hiện chế vui mừng và hy vọng của công đồng chung Vatican II đứng trước những vấn nạn vẫn vang vọng trong tâm hồn con người như thế, đã khẳng định rằng chúng ta không biết khi nào sẽ đến ngày tận thế, và chúng ta không biết cách thức vũ trụ sẽ biến đổi ra sao. Chắc chắn diện mạo của thế giới này qua đi, bị biến dạng vì tội lỗi, nhưng do mặc khải, chúng ta biết rằng Thiên Chúa chuẩn bị một nơi ở mới và đất mới, trong đó có công lý ngự trị, và hạnh phúc sẽ làm mãn nguyện hoàn toàn mọi ước muốn an bình từ tâm hồn con người. Và thế là mục đích mà giáo hội hướng tới chính là thành Jerusalem mới, là thiên đàng. Đó không phải là một nơi cho bằng một trạng thái. Trong đó, những mong đợi sâu xa nhất của chúng ta sẽ thành tựu, và cuộc sống chúng ta trong tư cách là thụ tạo và là con Thiên Chúa sẽ đạt tới mức độ trưởng thành trọn vẹn. Sau cùng, chúng ta sẽ được vinh quang, an bình và tình thương của Thiên Chúa hoàn toàn, không còn chịu giới hạn nào, và chúng ta sẽ được diện đối diện với Chúa. Trong viễn tượng này thật là đẹp, khi nhận thấy có sự nối tiếp và hiệp thông sâu xa giữa giáo hội thiên quốc và giáo hội lữ hành trên mặt đất. Những người đang sống trước nhan Thiên Chúa có thể nâng đỡ và chuyển cầu cho chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta. Đang khác, cả chúng ta cũng luôn được mời gọi dâng những công việc lành, kinh nguyện và thánh lễ để xoa dịu sầu muộn của các linh hồn còn đang chờ đợi hạnh phúc vô biên. Đúng vậy, vì trong nhãn giới Kitô giáo không còn phân biệt giữa những người đã chết và những người còn sống, nhưng là giữa người ở trong Chúa Kitô và những người không ở trong Ngài. Đó chính là yếu tố chủ yếu có tính chất quyết định đối với phần rỗi và hạnh phúc của chúng ta. Đồng thời, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng sự hoàn thành ý định tuyệt vời này không thể không liên hệ tới tất cả những gì quanh chúng ta, và xuất phát từ tư tưởng và tâm hồn của Thiên Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ khẳng định rõ ràng điều đó khi Ngài nói rằng cả thụ tạo cũng sẽ được giải thoát khỏi tình trạng nô lệ sự hư nát, để bước vào trong tự do của vinh quang con cái Thiên Chúa. Các văn bản khác sử dụng hình ảnh trời mới và đất mới, theo nghĩa toàn thể vũ trụ sẽ được đổi mới và sẽ được giải thoát một lần cho tất cả, khỏi mọi vết tích sự ác và cả sự chết. Điều này được nhắm tới giống như hoàn thành một sự biến đổi đã khởi sự trong thực tế từ cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, và vì thế đó là một sự tạo dựng mới. Đó không phải là một sự tiêu diệt vũ trụ và tất cả những gì bao quanh, nhưng là đưa mọi sự đến mức độ viên mãn, đến chân lý và vẻ đẹp. Đó là ý định của Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, từ đời đời muốn thực hiện và đang thực hiện. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, khi nghĩ đến những thực tại tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta thấy rằng, được thuộc về giáo hội quả là một hồng ân tuyệt vời, mang theo ơn gọi cao cả nhất của chúng ta. Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, luôn canh chừng hành trình của chúng ta và giúp chúng ta, giống như mẹ, trở thành dấu chỉ vui mừng, tín thác và hy vọng giữa anh chị em chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục và giám chức của tòa thánh đã tóm tắt bài này bằng các sinh ngữ khác nhau, cũng như dịch những lời Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương cùng với những lời nhắn nhủ của Ngài. Tin Pháp Quốc. Chủ tịch Nghị viện châu Âu bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha. Trong diễn văn đáp từ để cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì chuyến viếng thăm Nghị viện và Hội đồng Âu Châu, ông Martin Schulz, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha trước các thành viên Nghị viện hôm 25 tháng 11 vừa qua. Ông nói rằng, cảm ơn Đức Thánh Cha đã chỉ cho thấy những định hướng trong thời điểm mất định hướng. Ông Schulz cũng muốn đảm bảo với Đức Thánh Cha về mục tiêu theo đuổi những nhiệm vụ chung trong tình liên đới và cùng nhau thực hiện để tạo nên sức mạnh chung của Nghị viện châu Âu. Chủ tịch Nghị viện gọi đó là văn hóa các giá trị, được đặt làm nền tảng để xây dựng Liên hiệp châu Âu trong sự hợp nhất. Ngài Chủ tịch Nghị viện cũng nhắc lại câu chuyện lịch sử về dòng họ Bergoglio của gia đình Đức Thánh Cha trong việc rời đất nước Italia để đến định cư bên châu Mỹ tại nước Argentina. Để rồi bây giờ Đức Thánh Cha lại có ngày trở về trong lòng châu Âu. Theo ông Schulz, đây là một lợi thế giúp cho người dân châu Âu trong việc đổi mới và cải tổ. Ông cũng không quên cảm ơn Đức Thánh Cha đã nhận lời mời viếng thăm Nghị viện, đồng thời cho đây là một niềm vinh hạnh khi được nghe những lời của Đức Thánh Cha. Đặc biệt, Ngài Chủ tịch Nghị viện bày tỏ sự ủng hộ của Nghị viện đối với con đường vạch ra của Đức Thánh Cha. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, bài diễn văn của Đức Thánh Cha đã được nhiệt liệt chào đón bằng những tràng pháo tay dài trong nhiều phút. Đức Thánh Cha rời Nghị viện châu Âu cũng trong tiếng vỗ tay không ngớt, và tất cả cùng đứng lên để tiễn biệt Ngài. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hầu như mỗi chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng ra nước ngoài đều mang tính phức tạp về mặt tôn giáo và chính trị. Và điều đó đặc biệt đúng đối với chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Giáo Hoàng Francisco trong 3 ngày cuối tháng 11 năm 2014. Do vị trí địa lý quan trọng của một quốc gia nằm trên cả hai châu lục, châu Âu và châu Á, và tầm quan trọng lịch sử đối với cả Thiên Chúa giáo lẫn Hồi giáo, và các cuộc chiến tranh hiện nay đang hoành hành tại hai nước láng giềng Syria và Iraq, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ phải đề cập đến một số chủ đề cấp bách trong chuyến viếng thăm này. Sau đây là các vấn đề lớn nhất đang chờ đợi Đức Giáo Hoàng. Trước hết là vấn đề đại kết. Cũng như các vị tiền nhiệm là Chân Phước Phaolô Đệ Lục, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30 tháng 11, lễ kính Thánh Andre, Thánh Bổn Mạng của Tòa Thượng Phụ Constantinopolis, ngày nay là Istanbul. Lý do chính của chuyến viếng thăm là củng cố mối dây quan hệ với Đức Thượng Phụ Bartholomaios, được coi là người đứng đầu trong các giám mục chính thống. Đức Giáo Hoàng Francisco vốn có mối quan hệ gắn bó với Đức Thượng Phụ Bartholomaios. Ngài đã gặp Đức Thượng Phụ nhiều lần tại Vatican và Jerusalem. Nhưng lần gặp gỡ này hẳn sẽ có giá trị đặc biệt, không chỉ do địa điểm gặp gỡ, nhưng còn vì cuộc gặp gỡ này diễn ra sau hơn một tháng, kể từ sau sự cố gây căng thẳng trong mối quan hệ giữa Vatican với giáo hội chính thống Nga. Một giáo hội chiếm khoảng 40% trong hơn 225 triệu Kitô hữu chính thống trên toàn thế giới. Tổng giám mục Hilarion ở Volokolamsk, người giữ chức vụ như là một loại bộ trưởng ngoại giao của Đức Thượng Phụ chính thống Nga ở Moscow, đã tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình hồi tháng 10 tại Vatican. Tại Thượng Hội đồng, Tổng Giám mục Hilarion đã dùng quyền phát biểu để phàn nàn về quan điểm của các nhà lãnh đạo Công giáo Đông Phương về cuộc chiến ở Đông Ukraine, và nhấn mạnh đến những căng thẳng kéo dài và vẫn còn tồn tại giữa Công giáo và Chính thống giáo tại một trong những vùng đất lớn của họ. Kế đến là chuyện đối thoại Công giáo và Hồi giáo. Đức Giáo Hoàng Francisco đã sử dụng những ngôn từ và cử chỉ mạnh mẽ để thể hiện mong muốn quan hệ gần gũi hơn với thế giới Hồi giáo. Ngài đã viết rằng, Hồi giáo đích thực và kinh Quran đối nghịch với mọi hình thức bạo lực, và đã mời cả các nhà lãnh đạo Hồi giáo và Do Thái giáo cùng cầu nguyện cho hòa bình ở vườn Vatican. Vào tháng 4 năm 2013, vài tuần sau khi trở thành giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng Francisco đã rửa chân cho hai người Hồi giáo trong phụng vụ ngày thứ năm tuần thánh tại một trung tâm giam giữ vị thành niên ở Roma. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là quốc gia Hồi giáo lớn thứ tư và cho đến nay là lớn nhất mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến thăm từ khi trở thành giáo hoàng. Trong gần năm thế kỷ, tính đến năm 1922, khi chế độ quân chủ Hồi giáo Sultan bị bãi bỏ, người đứng đầu đất nước cũng giữ vai trò của một calip giáo chủ, lãnh đạo Hồi giáo hệ phái Sunni khắp thế giới. Mặc dù hiện nay dường như không có một ai ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể đại diện cho tiếng nói của Hồi giáo trên khắp thế giới, nhưng từ nền tảng di sản Hồi giáo sâu đậm, quốc gia này có tiếng nói uy tín về toàn bộ giáo lý Hồi giáo. Trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ lần cuối vào năm 2006, thời khắc cầu nguyện trong đền thờ Hồi giáo xanh tại Istanbul của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã làm dịu bớt cuộc tranh cãi quốc tế về bài phát biểu của Ngài tại Regensburg, Đức. Trong đó, Ngài đã trích dẫn một mô tả thời Trung Cổ về giáo huấn của vị tiên tri Hồi giáo Muhammad là độc ác và vô nhân. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng sẽ đi đến đền thờ Hồi giáo xanh và Tòa Thánh Vatican nói rằng đây là cuộc viếng thăm riêng tư và không có dự định cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về những vấn đề trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Giáo Hoàng Francisco vào cuối tháng 11 năm 2014. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện và được đăng trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của bài viết này trong một thời sự tiếp theo. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tự do khỏi những ách nô lệ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 11 câu 29, Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai đang gồng gánh nặng nề, hãy mang lấy ách của Ngài, vì ách của Ngài thì êm ái. Nói tới ách, chúng ta nghĩ ngay đến hình ảnh của hai con bò được liên kết lại với nhau bằng một thanh gỗ để tiến tới dễ dàng theo sự điều động của người nông dân. Ách của Chúa Giêsu cũng liên kết các tín hữu lại với nhau để tiến tới theo sự hướng dẫn của Ngài. Nhưng Kinh Thánh còn nói tới một thứ ách khác. Đó là ách của những ràng buộc và nô lệ. Đây chính là thứ ách mà Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta. Tiếng ách có ba ý nghĩa. Ách liên kết chúng ta với một cái gì đó để làm việc. Ách liên kết hai sự vật lại với nhau. Ách cũng tạo ra một sự thăng bằng. Nếu chúng ta mang lấy ách của Chúa Giêsu, nghĩa là nếu chúng ta liên kết với Ngài và với nhau, chúng ta sẽ tiến tới trong sự quân bình. Nhưng dưới ách của tội lỗi và ma quỷ, thì chúng ta chỉ có thể bước đi trong chao đảo mà thôi. Mục đích của đời sống của người tín hữu là tiến tới trong tự do. Do đó, tất cả mọi hành động và thái độ của họ phải phù hợp với lời Chúa. Tất cả mọi thứ ách khác đều chỉ là một thứ ràng buộc vào vòng nô lệ mà thôi. Trước hết, chúng ta hãy nói đến ách của tội lỗi. Tiên tri Jeremiah đã có nói, tôi đã gieo rắc tội lỗi, và giờ đây tội lỗi đã gài tôi vào bẫy. Tôi không thể nào thoát ra khỏi nó. Đúng như lời vị tiên tri đã nói, chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi mà thôi. Tội lỗi là một kẻ trộm đã đánh cắp sức mạnh của Chúa khỏi cuộc sống của chúng ta. Gánh của tội lỗi trên linh hồn nặng đến độ tiên tri Jeremiah đã thốt lên. Ách của ràng buộc đã lên đến cổ tôi. Quả thật, tội lỗi đã trồng vào cổ con người một cái ách và lôi kéo nó xuống. Tội lỗi luôn tác động như thế. Thoạt tiên, chúng ta bắt đầu bằng một sự chọn lựa, xem ra vô thưởng vô phạt, và chúng ta tự nhủ. Một lần thì chẳng sao cả. Chẳng hạn, khi bắt đầu hút thuốc, chúng ta sẽ tự bảo, tôi có thể bỏ hút bất cứ lúc nào. Chúng ta cần phải đề phòng trước những lời ngụy biện ấy. Không gì đáng sợ bằng những kiểu nói: hôm nay tôi có thể phạm tội, nhưng ngày mai thì không. Khi bắt đầu hút một điếu thuốc, người ta sẽ hút điếu thứ hai, rồi thứ ba, và cứ thế cho đến khi trở thành một thói xấu lúc nào không hay biết. Và đã vướng vào một thói xấu, thì chẳng khác nào bị trói lại. Khi con người đã chọn lựa tội lỗi, thì lúc đó không phải con người làm chủ tội lỗi nữa, mà trái lại, để cho tội lỗi làm chủ chính mình. Đây là một cái bẫy rất tinh vi, bởi vì nó không để cho con người rơi vào tức khắc, mà lại để cho con người chọn lựa. Nhưng một khi đã chọn lựa, thì con người không còn lối thoát nữa. Cho dẫu có ghét tội, con người cũng vẫn cúi đầu khuất phục trước tội lỗi. Tội lỗi quả là một cái ách ràng buộc thật sự. Ngoài ách tội lỗi ra, Kinh Thánh còn nói đến một thứ ách khác còn tinh vi hơn, đó là ách của lề luật. Ách của lề luật thì khác hẳn với ách của tội lỗi, nhưng nó nặng không kém. Rất nhiều tín hữu Kitô tự hào: tôi không hút thuốc, tôi không uống rượu, tôi không chửi thề, tôi cũng chẳng xem phim ảnh nữa. Nhưng chẳng bao lâu, họ lại tưởng tượng ra rằng những cái tôi không làm ấy làm cho họ trở nên xứng đáng để lãnh nhận ơn Chúa. Họ đã rơi vào điều mà Thánh Phaolô gọi là ách của lề luật. Đây chính là cái ách đã phá hủy niềm tin của người Do Thái nơi Thiên Chúa. Tự cho mình là người công chính là thái độ đặc trưng của những người biệt phái trong Tin Mừng. Họ tưởng đã tuân giữ lề luật một cách chi li thì đương nhiên thánh thiện hơn người khác và đáng được hưởng ơn Chúa hơn. Một cách nào đó, họ tự nghĩ: tôi có quan hệ tốt với Chúa vì tôi chẳng hề phạm tội. Cái ách của lề luật là mưu mẹo của ma quỷ, dụ dỗ con người tự biến mình thành những thẩm phán được Chúa chỉ định. Và đây là một cái bẫy vô cùng nguy hiểm. Dĩ nhiên, tội là tội, và Thiên Chúa ghét tội. Nhưng Ngài không hề gọi chúng ta để trở thành thẩm phán, kết tội người khác. Nếu chúng ta tưởng mình được chọn để kết tội người khác thay vì nâng đỡ họ, chúng ta đang bị đè nặng dưới ách của lề luật. Chúng ta hãy đọc lại bài dụ ngôn về người con hoang đàng để thấy rõ thái độ ấy. Sau khi người con thứ bỏ nhà ra đi, anh phung phí tiền bạc trong một cuộc sống trụy lạc. Sau khi đã xài hết tiền bạc, anh cũng chẳng còn một người bạn nào để nương tựa. Túng quá, anh liền xin đi chăn heo. Có lúc anh muốn ăn thức ăn của heo mà cũng chẳng ai cho. Anh hồi tâm suy nghĩ: những người nô lệ trong nhà cha ta còn ăn uống đầy đủ hơn ta. Ta chẳng đáng gọi là con của cha ta nữa. Ta chỉ là một tên nô lệ mà thôi. Với cái ách của lề luật trên cổ, người ta thường lý luận: tôi không đáng hưởng điều đó. có lẽ tôi phải làm việc, thì may ra mới được hưởng ân huệ ấy. Người con hoang đàn đã đánh giá quá thấp về cha mình. Thật ra, khi anh vừa về đến nhà, thì điều đầu tiên cha anh làm là chạy đến, ôm lấy anh vào lòng và nói: "Con vẫn còn là con cha, và cha yêu thương con. Con sẽ chẳng là tôi tớ trong nhà đâu. Con vẫn luôn luôn là con của cha mà. Ông đã đón con vào nhà và mở tiệc ăn mừng. Đây là bữa tiệc linh đình chưa bao giờ có. Thiên Chúa cũng đối xử với mỗi người chúng ta như thế. Chứ dẫu chúng ta có thế nào đi nữa, Ngài vẫn nói: Con là con ta, dẫu con có xứng đáng hay không." Ách của lề luật khiến chúng ta có thái độ tiêu cực và một cái nhìn nghèo nàn về bản thân khi chúng ta nói: "Tôi không thể đạt được tiêu chuẩn của Chúa." Và chúng ta cảm thấy bất xứng. Thật ra, trước mặt Thiên Chúa, con người chẳng có công trạng gì cả. Không có bất cứ công trạng nào của con người có thể mang lại cho nó ơn Chúa cả. Ơn của Chúa là ơn nhân không. Tình yêu của Chúa là tình yêu nhân không. Ách của tội lỗi và ách của lệ luật, tức thái độ tự cho mình là công chính. Đó là hai thứ ách mà một người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu cần phải được Ngài giải thoát khỏi. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu điểm chính thứ nhất, giới hạn của con người, trong chương 3 của sách Sáng Thế. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp điểm chính thứ hai của chương này với tựa đề Mối quan hệ.
Con đường của Thiên Chúa thì khác, mà con rắn trình bày cho người phụ nữ lại một con đường hoàn toàn ngược lại. Cho nên, để vượt lên trên cái cám dỗ này của Eva, mà cũng là cám dỗ của chúng ta, thì chúng ta phải làm gì thưa anh chị em? Chúng ta đừng có đi từ những cấm đoán để thấy Thiên Chúa là một Thiên Chúa ghen tị và cũng đồng thời là một Thiên Chúa xa lạ ở trên cao. Nhưng chúng ta phải đi từ chỗ ân huệ, tất cả là ân huệ, như cái cảm nghiệm của các vị thánh thần bí đó. Ví dụ như Teresa hài lòng Giêsu, Ngài cảm nghiệm tất cả là hồng ân. Phải bắt đầu từ ân huệ của Thiên Chúa ban cho con người để mới hiểu được tại sao lại có một lệnh cấm, tức là một giới hạn. Đó là vì Thiên Chúa muốn che chở con người khỏi phải chết. Điều đó mặc khải một cái dung mạo Thiên Chúa tình yêu, chứ không phải là một cái Thiên Chúa ghen tị như con rắn đã bóp méo cái hình ảnh ấy của Thiên Chúa. Bởi vì khi mà chúng ta muốn sở hữu tất cả, muốn biết tất cả bằng như Thiên Chúa, đó là một cám dỗ muốn có tất cả, muốn sở hữu tất cả. Và khi người ta có tất cả, người ta sở hữu tất cả thì người ta khép kín, tức là người ta không còn muốn đặt quan hệ với ai nữa. Và đó chính là điều ngược lại hoàn toàn cái mà chương 1, chương 2 nói về hình ảnh của Thiên Chúa nơi loài người. Hình ảnh đó là sự hiệp thông, mà muốn có hiệp thông phải có quan hệ. Còn khi anh có tất cả, anh không cần quan hệ với ai nữa. Chúng ta nhìn trong cái cuộc sống của mình thấy biết bao nhiêu là ví dụ. Những người giàu có khó vào nước trời là ở chỗ đó, là bởi vì họ có tất cả rồi. Họ có villa, bốn bức tường, xe hơi và đầy đủ tiện nghi, không còn muốn đặt quan hệ, không còn muốn chơi với ai nữa. Bởi vì họ nghĩ họ có tất cả. Và như thế là đi ngược lại với cái điều Thiên Chúa muốn. Con người phải càng ngày càng trở nên hình ảnh của Thiên Chúa bằng cách sống mối quan hệ tương quan với người khác. Chính vì thế mà các triết gia hiện sinh sau này mới nói, có một người ví dụ như Martin Buber là một triết gia người Đức nhưng mà gốc Do Thái, nói rằng từ khởi nguyên là quan hệ. Ông bắt chước cái câu của Kinh Thánh, từ khởi nguyên đã có ngôi lời. Nhưng mà ngôi lời cũng là chính quan hệ, bởi vì lời là gì nếu không có hai người? Vậy thì cuối cùng chúng ta rút ra được cái bài học gì ở trong cái trình thực này? Chỉ có một điểm thôi, sau khi đọc xong cái chương 3 này. Cái chữ đó là chữ quan hệ. Bởi vì chính nó làm cho ta trở nên hình ảnh của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa của ta là ba ngôi, là hiệp thông giữa ba ngôi. Ba ngôi nên một. Ba ngôi tương hướng. Nghĩa là ba ngôi ở trong nhau, cha ở trong con ở trong cha, và cha con ở trong nhau trong Chúa Thánh Thần. Ba ngôi tương hướng, nghĩa là con luôn luôn hướng về cha, trong cuộc đời của con luôn luôn một ám ảnh là thực hiện ý muốn của cha mà thôi. Trong tâm tư của cha luôn luôn có con, người con một duy nhất, người con mà Ngài yêu hết mực như chính bản thân Ngài. Thế mà Ngài cũng ban người con ấy cho loài người. Điều đó nói lên cái tình yêu của Thiên Chúa đặc biệt đối với ta. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban người con một ấy cho chính loài người. Chúng ta thấy đó là một tin mừng, đúng không nào? Và khi chúng ta sống cái hình ảnh mà Thiên Chúa muốn này, là chúng ta đi vào trong tương giao hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa, là chúng ta thực hiện, chúng ta thể hiện cái hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi chúng ta, nhưng không phải chúng ta thể hiện nó một mình, mà luôn luôn phải có một tha nhân. Chính vì thế mà Đức Giáo Hoàng John Paul II nói đó, gia đình đó, nó chính là hình ảnh của Thiên Chúa ba ngôi. Vì gia đình trong cái bí tích sống cái mầu nhiệm hiệp nhất giữa các ngôi vị khác biệt, giữa vợ với chồng, giữa cha con, mẹ con. Khi người ta biết cái giới hạn của nhau mà vẫn chấp nhận nhau, vẫn vượt lên trên những cái khác biệt mà yêu thương nhau, chấp nhận nhau, đó là người ta thực hiện, người ta sống hình ảnh hòa hạnh của Thiên Chúa, tức là chương 2, chương 1, chương 2 mà chúng ta vừa mới đọc. Khi mà chúng ta làm ngược lại, nghĩa là chúng ta không chấp nhận cái giới hạn của mình, cái giới hạn của người khác, chúng ta đi ngược lại, tức là chúng ta đang đi vào cái cám dỗ của Eva và con rắn, tức là chúng ta vừa mới đọc cái chương 3 đấy. Chương 3 là bổ túc cho bài học của chương 2, chương 1. Một ví dụ ngược lại của chương 2, chương 1, đó không phải là hình ảnh của Thiên Chúa. Khi con người ta không chấp nhận mình giới hạn mà muốn biết tất cả, muốn có tất cả trong tay. Còn bài học của chương 3 ở đằng sau nói rằng chúng ta cần phải chấp nhận mình giới hạn. Cái giới hạn này không phải là một điểm tiêu cực, nhưng ngược lại, nó là một điểm tích cực, vì khi mình biết mình giới hạn, mình mới cần đến tha nhân. Ở trong đời sống gia đình á, các anh chị thấy rõ điều này phải không? Khi mà mình tưởng rằng mình là chủ gia đình, một tay mình làm nên tất cả, kể cả kiếm tiền, kể cả giáo dục con cái người bạn đời mình chẳng được việc gì hết. Khi mà chúng ta có ý nghĩ đó là chúng ta đang rơi vào sáng thế chừng bà, vì mình nghĩ rằng một tay mình làm nên tất cả. Bình thường mình nói đó là cái tội kiêu ngạo, thế nhưng đó chính là cái tội căn bản nhất, là từ chối hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình, không chấp nhận mình giới hạn, mà cũng không chấp nhận cả cái giới hạn của người bạn đời của mình, hay là không chấp nhận giới hạn của con cái của mình. Mà khi mình chấp nhận cái giới hạn như là một cái yếu tố tích cực để mà tạo nên cái sự hiệp thông, thì mãi mãi không có tình yêu, thì hình ảnh Thiên Chúa không bao giờ được thể hiện, thì ý Cha không bao giờ được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính thưa anh chị em, nói tóm lại, trong cái mối quan hệ, cái từ khóa mà tôi vừa mới nói với anh chị em đấy, từ khóa quan trọng, nó ngầm chứa một cái từ nữa, đó là chấp nhận sự giới hạn như một cái gì tích cực, và vượt lên trên giới hạn để yêu thương, để hiệp nhất, để thực hiện hình ảnh của Thiên Chúa ngày một rõ hơn. Chứ giới hạn không hề là một khuyết điểm cần phải loại trừ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, thế giới và giáo hội ngày nay đang đứng trước hiểm họa, đó là thực trạng con người đang mất ý thức về sự thiện và tội lỗi. Một số không nhỏ con người ngày nay vì chạy theo chủ nghĩa tương đối nên đã không còn nhìn rõ lằn ranh giữa sự thiện và sự dữ, giữa danh dự và vô liêm, giữa lương thiện và bất lương. Nói cách cụ thể hơn, điều được gọi là lương tâm, là luân lý, là đạo đức phổ quát, không còn là kim chỉ nam cho suy tư và hành động của quá nhiều con người thời nay nữa. Bằng chứng là, người ta mặc sức làm giàu với đủ mọi cách, kể cả lường gạt và bóc lột người khác, bất chấp mọi nguyên tắc sơ đẳng về công bình và bác ái. Hậu quả của tình trạng này là xã hội chứa đầy những bất công và bạo lực, nền văn hóa sự chết lên ngôi, làm hàng triệu thai nhi bị giết, hàng triệu phụ nữ trẻ em bị buôn bán, lạm dụng và bị bóc lột, hàng tỷ người bị bằng cùng hóa. Luân thường đạo lý bị người ta xem thường, còn gương mù gương xấu thì phát tán tràn lan khắp nơi. Quả thật, thực trạng đáng sợ của con người thời đại hôm nay đã được Thánh Phaolô tiên báo rất đúng trong thư của Ngài gửi cho tín hữu Roma như sau. Vì họ không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất chính. Lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ. Nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm. Nào là nói hành, nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, bạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Họ thừa biết phán quyết của Thiên Chúa là hễ ai làm những điều như vậy thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm tội đó mà lại còn tán thành những kẻ làm như vậy. Đó chính là bộ mặt thật đầy tội lỗi của con người ngày nay. Nhưng khi nói về tội thế gian, thì ta lại thấy chính bộ mặt tội lỗi của ta trong đó. Thánh Phaolô quả quyết, mọi người đều đã phạm tội và đều liên lụy trong tội thế gian này. Hơn nữa, Thánh Gioan cũng đã viết, nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, và lời của Chúa không ở trong chúng ta. Hậu quả quan trọng nhất của tội trong đời ta, đó chính là sự chết. Thánh Phaolô quả quyết rằng, lương bổng mà tội lỗi trả cho chúng ta là sự chết. Cái giá phải trả là sự chết. Tội đưa đến cái chết. Cái chết này không phải như một sự kiện, vì sự kiện chết chỉ xảy ra một lúc nào thôi. Nhưng cái chết này là một tình trạng, một thứ bệnh chết dở, một tình huống chết kinh niên, một sự hấp hối, nuối tiếc, đau đớn kéo dài từ đời này sang đời khác và cho đến vĩnh viễn. Trong truyền thống của giáo hội, có lời kinh, tuần 7 ngày cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục. Trong ngày thứ 5 có đoạn viết, hỡi các linh hồn trong luyện ngục, các ngài có nuối tiếc điều gì về thế giới mà các ngài vừa từ giã không? Các linh hồn trả lời rằng, chúng tôi nuối tiếc về những tội lỗi mà chúng tôi đã xúc phạm đến người khác, đặc biệt là những lời gièm pha, nói xấu mà chúng tôi đã gây ra. Chúng tôi nuối tiếc vì chúng tôi đã phạm tội. Chúng tôi ước gì những hậu quả của những việc gièm pha nói xấu được chấm dứt khi chúng tôi chết. Nếu có thể được, chúng tôi xin ngưng lại hố thẳm diệt vong mà rất nhiều linh hồn còn trên trái đất sẽ phải rơi xuống vì những việc họ làm do gương xấu của chúng tôi. Vì chúng tôi mà họ sẽ tiếp tục làm những việc sai trái này trong một thời gian rất lâu. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm trong việc tạo ra những tội lỗi này. Ôi! Nay các bạn đến thăm chúng tôi, các bạn được trái tim cực thánh Chúa Giêsu dẫn dắt, và Ngài đã chiếu tỏa ánh sáng rạng ngời trong đôi mắt của chúng tôi. hãy hợp tác với ân huệ của Ngài, và hãy thực hiện những ước mơ của trái tim Ngài, vì chỉ có trái tim Ngài là cách dễ dàng và chắc chắn nhất để hoán cải các người mà chúng tôi đã dẫn dắt lạc lối bởi gương mù, gương xấu của chúng tôi khi chúng tôi còn sống. Lạy Cha Chí Thánh, vì mình và máu cực châu báu của Chúa Giêsu đã đổ ra trong buổi chiều, Ngài chịu khổ nạn để hiến mạng sống làm hy lễ. Chúng con Ngài xin Chúa hãy giải thoát những linh hồn trong luyện ngục, nhất là những linh hồn đã trót xúc phạm đến tha nhân và đã gây gương mù gương xấu cho mọi người. Và xin Chúa nhân từ thứ tha những tội lỗi và gương mù gương xấu của chúng con nữa, để từ nay chúng con luôn thuộc về Chúa. Amen.
Một ngày trôi qua, con ngồi nghĩ lại, bao tháng ngày dài, lo cho xác thân. Một ngày trôi qua, con làm được gì, để người ta đi, con còn mong.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.